Chương thứ tư, thuật tổ chức tư tưởng. A. Tư tưởng hỗn độn. Tư tưởng đúng đắn trước hết là tư tưởng có trật tự, cần phải luyện tập mới được. Tuy nhiên, hàng ngày, những khi ta tư tưởng một cách tự do, không dụng công chỉnh đốn gì cả, tư tưởng ta cũng không phải không trật tự. Nhưng lối trật tự đó, một lối trật tự tự nhiên, không đủ để suy nghĩ cho đúng đắn, để hành động cho vững vàng. Lối trật tự tự nhiên này là một lối trật tự ngẫu nhiên mà có. Ta thử lấy một tỷ dụ về trật tự ở ngoài cho dễ hiểu. Một nhà buôn lớn kia, công việc giấy tờ không chỉnh đốn gì cả. Nào là thư từ giấy má để chồng đóng không thứ lớp. Đến khi cần phải xem xét lại một công việc gì quan hệ đến một nhà buôn hay một bạn hàng tên Giáp, thì phải xốc lại cả một chồng giấy má mới thấy. Nhưng có quá nhiều, không thể tìm ngay được trong một buổi. Mai nhớ lại công việc của anh Giáp đến trước công việc của anh Ất, nên lần nơi giấy tờ anh Ất mà anh có nơi tay đây, tìm lần ra giấy tờ của anh Giáp ở gần bên đó. Hoặc anh nhớ lại công việc của anh Ất là công việc thuộc về nợ nên để ở trong một tập bìa xanh, còn những giấy tờ khác ở trong tập bìa đỏ. Sở dĩ anh ta tìm được giấy tờ anh Giáp là nhờ liên tưởng. Lối liên tưởng trước, nhân nhớ vụ anh Giáp trước anh Ất. Căn cứ nơi anh Ất mà tìm ra anh Giáp, đó là lối tiếp cận liên tưởng. Còn lối liên tưởng sau, nhân nhớ vụ anh Giáp thuộc về vụ nợ nên mới tìm ra giấy tờ anh ấy trong tập bìa xanh, đó là lối loại tự liên tưởng. Ở đây tuy là một đầu mối của trật tự, nhưng chỉ là một lối trật tự ngẫu nhiên, mai rủi mà tìm ra được công việc của mình. Đối với tư tưởng ta cũng vậy. Nếu ta không biết đem ý chí mà chỉnh đốn nó, thì nó cũng chỉ là một lối trật tự ngẫu nhiên mà thôi. Hai luồng liên tưởng đó tiếp cận và loại tự xô đẩy nhau mãi, càng làm cho tư tưởng ta thêm mờ mịt bất định, không khác nào con thuyền bạc gió lênh đênh trên mặt biển. Nếu ta không cố gắng để suy nghĩ cho có trật tự, có phương pháp, thì khó mà tránh được sự u minh trong tư tưởng, hỗn độn trong đầu óc. Tư tưởng không trật tự có nhiều bất lợi đáng để ý hơn hết là khó mà nhớ những điều mình đã đọc, hoặc có nhớ thì cũng mau quên. Tư tưởng mù mờ, cách diễn dịch tư tưởng đó cũng lộn xộn hoang mang, không thể nào giải quyết được một vấn đề khó khăn cho đến nơi đến chốn được, và nhất là tư tưởng thường hay theo cái chiều sai lạc. Lối liên tưởng ngẫu nhiên không chỉnh đốn này là lối liên tưởng ta thường gặp trong giấc chiêm bao, hay trong khi thức là mơ mộng đâu đâu. Ta nằm mộng thấy nhiều chuyện hoàng xiên, riêng ra thì mỗi chuyện có một ý nghĩa, mà hiệp lại thì không ăn chịu với nhau chỗ nào cả. Hoặc trong khi thức mà mơ mộng, nghĩ việc này sang việc nọ, mà việc gì cũng không ra việc gì. Đó là tại mình để cho tư tưởng tha hồ kết cấu, không dụng ý mà chỉ huy, không lấy lý mà kiểm điểm. Bởi vậy, tư tưởng ta mới sinh ra hoang mang hỗn độn. B. Tư tưởng có trật tự. Có hai lối tư tưởng theo tự nhiên và tư tưởng theo lý luận. Tư tưởng theo tự nhiên là tư tưởng tự do, còn tư tưởng theo lý luận là tư tưởng có liên lạc, có so sánh, có phân biệt chỗ đồng dị, nghĩa là tư tưởng có phán đoán, hẳn hòi. Trong khi ta thấy một người đàn bà, ta liền liên tưởng đến chị ta, cái đó chưa phải là phán đoán. Khi nào ta so sánh hai hình ảnh đó để phân biệt và phê bình, chị ta đẹp hơn hoặc cao hơn người đàn bà này, đó mới thật là phán đoán. Tư tưởng tức là phán đoán, mà phán đoán là so sánh, nghĩa là nhận thấy và quyết định được mối quan hệ giữa hai sự vật. Thấy được nhiều mối liên lạc giữa các sự vật thì tư tưởng ta mới được dồi dào. Những mối liên lạc đó cần phải sắp đặt cho có thứ tự để cho sự nhận xét của ta được sáng suốt, đầy đủ, tinh tế. Bài liệt tư tưởng cho có phương pháp là một cách giúp cho trí thức mình được mẫn tuệ, hoạt bát, bớt tốn thì giờ và công phu. Như trước kia, ta đã thấy, muốn quan sát cho có trật tự phải cần đến bản đồ giác quan. Nay muốn tư tưởng cho có trật tự cũng không thể không dùng đến bản đồ cho được. Dùng bản đồ để tư tưởng là buộc cho trí tuệ của mình một kỷ luật, lập cho nó tư tưởng theo một chiều nhất định, tập được lâu ngày thành thói quen. Tư tưởng ta không cần kỷ luật nữa mà không bao giờ hỗn độn. Bác sĩ Via chia những mối liên lạc của tư tưởng làm 6 loại đại khái như giống, loại, chất, tính, tương phản, cộng đồng. Giống, tỉ như tiếng thịt rừng gợi cho ta nghĩ ngay đến con thỏ rừng hay con gà rừng, hoặc tiếng thú gợi cho ta nghĩ ngay là con lừa, con ngựa, con chó hay con mèo. Loại, tỉ như tiếng binh gia, gợi cho ta nghĩ đến lính thủy hoặc lính bộ. Chất, đó là lối liên tưởng chỉ vì cái lẽ không thể thay đổi được của một sự vật nào đó, vì nếu thay đổi cái chất của vật đi thì vật đó cũng biến mất. Ví dụ, súng đại bác bằng đồng. Súng đại bác là vật mà chất là đồng. Hễ nói đến súng đại bác thì ta liên tưởng ngay đến chất đồng. Tính, tức là chỉ về cái tính chất, cái mà hễ thêm vô cho chất, đổi được trạng thái nó mà không đổi được bản tính nó. Tỉ như nước mặn, màu đỏ, sao sáng. Nước có thể hoặc lạc, hoặc ngọt, hoặc mặn. Sao có thể hoặc mờ, hoặc sáng, nhưng chất nó không đổi. Tương phản. Hai vật có thể tương phản với nhau nhiều phương diện, hoặc vì thù nghịch nhau, hoặc vì không thể hòa hiệp với nhau được. Tỉ như mèo và chó, nước và lửa, cao và lùn, phải và quấy. Tư tưởng cộng đồng. Hai tư tưởng có thể đi liền với nhau. Tỉ như hễ nói đến truyện Kiều thì liền hiện lên cái tên tác giả của nó là Nguyễn Du. Nói đến dân tiên, liền nghĩ đến Nguyễn Đình Chiểu. Nói đến thuyết di trùng, liền nghĩ đến Pasteur. Tư tưởng đó có nhiều cách, hoặc do sự liên lạc giữa nhân và quả mà có, như mây, mưa, già, yếu, họa sĩ, bức tranh, cha, con. Già là nhân, mà yếu là quả. Hoặc do sự liên lạc giữa một vật và cứu cánh của nó, như cá và lội, lò lửa và nung nấu, rượu và uống rượu. Hoặc do sự liên lạc giữa phương thế và cứu cánh, như vệ sinh, sức khỏe, bền chí, thành công, quảng cáo, buôn bán. Vệ sinh là phương thế, mà sức khỏe là cứu cánh. Nếu tư tưởng mà biết theo cái chiều đó, thì tư tưởng có trật tự, không sơ sót. Nếu suy nghĩ theo trật tự, thì tư tưởng sẽ phong phú, dồi dào, không bao giờ cạn. Một người thường, không bệnh tật ở não, cũng suy nghĩ được theo những mối liên tưởng trên đây, nhưng vô tâm và thiếu sót, không trật tự, không phương pháp. Tỉ như ta thấy một người đàn bà đẹp, ta liền liên tưởng một người đàn bà khác, cũng một thứ tóc, một gương mặt. Tư tưởng cộng đồng. Nếu ta ngắm xem người ấy thêm một hồi nữa, ta sẽ nghĩ đến một người khác rất xa xưa. Tương phản, hoặc sự tử tế của người đối với ta làm cho ta nhớ đến sự lạnh lùng bạc đãi của một người khác. Tương phản, hoặc lúc trời lạnh ta liền nghĩ đến năm rồi, trời lạnh hơn năm nay gấp bội. Tư tưởng cộng đồng, và ao ước cho trời nắng tốt. Tương phản, đó là cách hoạt động tự nhiên của một bộ óc lành mạnh. Tư tưởng như vậy tiếp tục theo một cách mau lẹ, có khi trong vài giây đồng hồ là đã có trên vài mươi tư tưởng đối nhau mà hiện ra. Nhưng rốt cuộc, chỉ còn nhớ lại chừng vài ý nghĩ thôi, có khi không lưu được cái nào cả. Tư tưởng tiếp tục một cách vô tâm và tự do như vậy, có thể lấy ý chí mà điều khiển nó cho có trật tự lại, nếu ta muốn cho nó được sâu xa phong phú hơn. Vậy bất kỳ khi nào ta gặp hai vật, hai việc hoặc hai tiếng nào, ta phải tự vấn một cách quyết định với những câu hỏi này. Tính chất chúng nó như thế nào? Nó có cảm xúc giác quan nào hơn hết? Bản chất của chúng, sự ích lợi của chúng, những chỗ đặc biệt của chúng, chúng khác nhau chỗ nào? Ở đâu ta có thể tìm thấy chúng? Chúng có nhiều không? Có thể đếm được không? Tên của chúng có đồng âm mà dị nghĩa không? Những phần tử cấu tạo chúng? Chúng thuộc về khoa học nào hay nghệ thuật nào? Do những nguyên nhân nào chúng có? Ảnh hưởng của chúng đối với ta? Tên của chúng có phải là tên thật hay là những tên kêu to mà rỗng ý? Đem một việc, một vật hay một danh từ nào mà xem xét đủ mọi phương diện như trên thì sự chú ý và quan sát của ta sẽ được sâu sắc chu đáo không biết chừng nào. Cố nhiên là nhờ nó ta ôn lại tất cả sự hiểu biết của ta. Thật là một cách tập luyện rất hay cho trí nhớ và trí tuệ. Suy nghĩ mà muốn cho đầy đủ trật tự cần phải dùng đến bản đồ. Chú thích. Chữ bản đồ ở đây chúng ta nên hiểu như sơ đồ hoặc dàn ý. Hết chú thích. Jules Breyer nói, với tôi, tiếng giáo dục gợi liền trong óc tôi cái bản đồ một thể ba ngôi này. Cảm giác, trí tuệ, ý chí. Mỗi phần đều có phụ thêm những chi tiết riêng của nó, Tỉ như về trí tuệ thì phải có bản đồ nó như vậy. Trí tuệ gồm có nhận thức, giác quan, chú ý, trí tưởng tượng, trí nhớ, phán đoán, lý luận, nguyên tắc của trí thức, vấn đề văn tự. Cho nên, hãy nói đến vấn đề trí dục thì liền thấy hiện ra cái bản đồ trên đây. Tư tưởng cần phải đi lần từ giai đoạn. Trước hết, ta nghĩ về cách trí dục bằng sự nhận thức, tức là nghĩ về cách quan sát, những phương pháp rèn luyện giác quan. Kế đó, ta nghĩ qua cách giáo dục trí não bằng sự chú ý, bằng trí tưởng tượng, bằng trí nhớ. Suy nghĩ có trật tự như thế thì không có một phương diện nào bỏ sót được mà hội ý lại dồi dào. Muốn suy nghĩ, nghiên cứu một vấn đề nào, cần phải thảo sẵn một bản đồ về vấn đề đó. Hàng ngày cũng nên tạo sẵn cho ta rất nhiều bản đồ về những vấn đề quan trọng của nhân sinh, để mỗi khi nghĩ đến là sẵn sàng hiện ra một cách rõ rệt. Đọc sách, tôi thường hay xem bản mục lục trước là để tìm lối tổ chức tư tưởng của tác giả như thế nào. Tôi hay học thuộc lòng những bản mục lục các quyển sách của những bậc triết gia nghiên cứu về những vấn đề quan trọng trong đời người. Những sách nghiên cứu đó thường là những công trình nghiền ngẫm rất tinh vi và bài diễn rất trật tự, rất thấu đáo. C. Sự phân loại. Như ta đã thấy ở trên, tư tưởng tức là so sánh để phê phán, mà phê phán là chỉnh đốn, là phân loại nếu mình muốn cho tư tưởng có trật tự. Đây là một anh thợ máy cần dùng nhiều cỡ ốc, và mỗi con ốc phải dùng riêng một cây vặn ốc cùng một cỡ mới được. Anh đổ lộn đống cây vặn ốc trong một cái hộp. Mỗi khi anh cần dùng đến cỡ nào, anh phải soạn kiếm hồi lâu mới thấy. Như vậy, anh đã làm mất thời giờ và công việc, làm tốn công một cách rất vô ích. Có người mách cho anh rằng là một tấm bảng cây, đem những cây vặn ốc phân sắp theo cỡ, máng vô đó và biên số ni cho dễ thấy. Bây giờ anh làm việc rất mau lẹ, không sai chạy vì hễ dùng đến cây nào, anh thấy liền nó trước mắt. Anh phát thư hay phát báo cũng phải biết phân sắp thư từ báo chí theo con đường và theo thứ tự trước sau của số nhà để một khi đi qua rồi không cần phải trở lại nữa. Người bán sách cũng phải biết sắp sách vở báo chí theo từng loại một, như báo xuất bản ở Bắc hay ở Nam, báo thuộc về chính trị, văn học hay khoa học, mỗi cái đều phải sắp theo loại của nó. Lại cũng phân ra từng nhà xuất bản để cho bạn hàng mua sách, ngó qua là tìm được liền sách báo nào mà họ muốn đọc, hoặc có ai hỏi thì biết liền mà kiếm. Bất kỳ là đứng ở địa vị nghề nghiệp nào, hễ biết sắp đặt, biết phân loại là giúp cho công việc làm của mình được tiện lợi đầy đủ. Trên đây bàn về lợi ích của sự chia môn loại các sự vật ở ngoài. Đối với tư tưởng của mình cũng vậy, cũng phải biết sắp đặt nó cho có thứ tự tùy theo mối liên quan của nó. Tỉ như sách, ta có thể sắp nó theo cỡ hoặc theo vấn đề, theo loại chung hay loại riêng, tùy theo tư tưởng giải bài ở trong. Đối với sự hiểu biết, ta mới thâu nhận cũng phải biết sắp đặt nó cho có thứ, có lớp, đừng để chồng chất ngổn ngang trong khối óc. Ví như đọc báo, ta thấy nói chuyện về một nhà y sĩ chết vì bị truyền nhiễm trong khi chăm sóc bệnh nhân. Nhân đó, nếu ta biết nghĩ qua các nhà bác học, các nhà y sĩ cổ kim khác chết vì phận sự mà ta đã biết để so sánh phê bình, đó là ta biết cách bắt các quan năng tinh thần làm việc theo phương pháp liên tưởng để phân loại, sắp đặt sự nghe, thấy, hiểu, biết của ta cho có thứ tự trong đầu óc. Trái lại, nếu ta chỉ nói đó là một người hiếm có rồi thôi, không quan tâm gì đến nó nữa, thì sự hiểu biết của ta không thêm được chút gì, mà tư tưởng mới lạ cũng khó bề nảy nở. Liên tưởng của ta càng ngày càng kém, vẻ hoạt bát và sự học hỏi của ta càng ngày lại càng bị xóa nhòa trong trí nhớ. Mỗi khi nghe thấy hay đọc được điều gì hay, lạ, ta hãy đem nó ra mà phân tích, sắp đặt theo thứ tự với những điều ta đã biết trước đó. Mỗi lần hành động như vậy là mỗi lần vật lại sự học hỏi hiểu biết của ta, và cũng là một lần đem thêm tài liệu mới mẻ mà sắp vào ngăn ô của trí nhớ. Đem một việc mới lạ mà hợp với một điều đã biết, hay là nói một cách khác, đem cái mới và cái cũ cùng một loại để đồng hóa với nhau, đó là hiểu biết. Cách phân loại của mỗi người mỗi khác không thể giống nhau được. Tùy theo tâm tính, tùy theo sở thích, tùy theo học lực, mỗi người tìm thấy cho mình một tiêu chuẩn để phân loại. Tiêu chuẩn là một sự hay một ý lựa chọn rất kỹ mà ta cho là đặc biệt hơn hết, dùng để làm cái mực trong sự phân loại. Người ta có thể phân loại các giống chó hoặc lấy theo hình thức của cái đầu làm tiêu chuẩn, hoặc lấy theo sự dài vắn của chân cẳng làm tiêu chuẩn, hoặc lấy theo màu sắc của bộ lông làm tiêu chuẩn. Ở đời, lắm khi vì hoàn cảnh bắt buộc, ta phải lựa chọn và phân loại mới đặng. Tỉ như, ta là một nhà buôn, nếu ta không biết phân loại sắp đặt các món hàng của ta thì thật là có hại. Có khi ta căn cứ theo cái phẩm hay cái giá tiền của món hàng để mà phân loại, hoặc căn cứ theo cái dáng mỹ thuật của nó mà phân loại, tùy ý. Đối với sự đời cũng vậy, mỗi một người chúng ta đều có một tiêu chuẩn riêng để phân loại. Một ông chủ sở hữu hay chủ hãng có tính hoạt động quả quyết và nhiều sáng kiến hay phân chia các bầy tôi cộng sự của họ theo tính tình họ ưa ghét đó. Họ sẽ chia bọn lười biếng do dự không sáng kiến gì cả riêng ra một loại khác để tiện cho sự cần dùng trong công việc của họ. Một nhà đạo đức mà đọc sách văn chương ít khi phân loại sách vở họ đọc theo giá trị về mỹ học mà cố nhiên theo giá trị về luân lý và tinh thần của các sách đó. Trái lại, nếu không có cái chi bắt buộc ta phải lựa chọn và phân loại, thì ta cũng nên đem theo sự nghe thấy mà phân tích so sánh với những điều đã thấy, đã nghe mà phân loại. Đó là mình tạo cho mình một cái vốn về sự hiểu biết để dùng trong các trường hợp bất ngờ trong cuộc sống hàng ngày. Có nhiều vấn đề rất quan hệ mà ta không có giờ hoặc không có cơ hội để tạo lấy một định kiến chắc chắn. Đến khi gặp cảnh bắt buộc, mình phải trình bày ý kiến, mình sẽ bối rối làm sao. Nếu trước kia mình đã biết suy luận, phân loại rồi, thì ngày nay đâu có bị mù mờ, ngơ ngẩn, có khi lại đưa ra một cách liều lĩnh, một phán đoán, vội vàng, sai lầm. Có được một cái vốn về tiêu chuẩn để phân loại cho thật dễ dàng là một việc rất khẩn cấp cho sự phán đoán của mình. Nhưng phải biết nó không phải là tuyệt đối. Nó tùy thời, tùy cảnh, tùy địa vị, tùy trình độ của mỗi người mà thay đổi mãi. Nhà xã hội, nhà kinh tế, nhà giáo dục có những tiêu chuẩn khác nhau về một sự vật hay một hiện tượng ta không cần quan tâm đến. Ta nên tự hỏi, đối với trình độ trí thức ta hiện nay, ta lấy tiêu chuẩn nào để phân loại những sự vật quan hệ đến ta? Rồi thì, với thời gian, sự học hỏi của ta càng tiến, kinh nghiệm của ta càng nhiều, ta hãy đem những tiêu chuẩn trước kia ra mà phê bình, chữa sửa lại. Đừng bắt chước theo ai cả, phải tùy theo sự hiểu biết của mình mà tìm tiêu chuẩn. Và những tiêu chuẩn đó, phải biết sửa đổi nó theo sự tiến hóa của tinh thần trí thức của ta mới được. Bất kỳ là việc gì, hãy cầu cho nó được tận thiện tận mỹ. Muốn phân loại cho tinh vi, cần phải định nghĩa cho đúng đắn. Định nghĩa là mơ màng thiếu sót, thì phân loại không tinh, không đúng và không tiện lợi chút nào cả. Ta hãy xem cách phân loại của khoa tự nhiên học thì rõ. Định nghĩa một vật là chỉ cái chỗ đặc biệt của vật đó. Cái chỗ mà nó không thể nào lẫn lộn với một vật khác được. Đây là một điều hết sức cần thiết, phải để ý đến luôn luôn trước khi phân loại. Tóm lại, muốn cho tư tưởng ta có trật tự rõ ràng, trước hết cần phải biết phân loại và sắp đặt những học hỏi, hiểu biết và kinh nghiệm của mình lại. Hãy tìm những mối liên lạc giữa các sự vật, tư tưởng và kinh nghiệm, nhất là hãy biết lợi dụng những thất bại, những rủi ro nhỏ nhặt hàng ngày, đừng bỏ sót một mảy nào cả. Dầu là trong sự học suông của mình, học theo sách cũng vậy, đừng có đem những tư tưởng mới học kia mà chồng chất ngổn ngang trong đầu óc. Bao giờ cũng như bao giờ, luôn luôn phải theo một quy tắc rõ rệt, một trật tự chặt chẽ mới được. Hãy khéo sắp đặt thế nào cho những kinh nghiệm học hỏi mới của mình có thể giúp cho mình lập được một kiến giải rõ ràng về vấn đề mình đang suy tìm. Và chớ quên rằng, kiến giải của ta bao giờ cũng chỉ là tạm thời thôi. Vì nó cần phải sửa đổi theo học lực và kinh nghiệm của ta mãi. Đừng có lấy bộ óc mình làm cái kệ giấy để gìn giữ những giấy tờ kỷ niệm không thay đổi, mà phải để cho nó có sự sống, nghĩa là linh hoạt, biến chuyển luôn luôn. Những ý tưởng nào mình chưa thật hiểu, đừng giữ nó lại trong óc. Hãy cân nhắc nó, xem xét nó, nghĩa là nghiền ngẫm nó lại cho thật kỹ, rồi sẽ giữ nó lại trong ký ức, không muộn gì. Như vậy, những tư tưởng nào của mình có đều là những tư tưởng sáng suốt. Bất kỳ là đọc một bộ sách thuộc về nghiên cứu hay lý tưởng nào, nên đem ra công biên lại một bản mục lục của nó với những chi tiết hết sức tỉ mỉ, tóm lại những đại ý hoặc thảo sơ lại một cái quả đồ để giúp cho trí não được trật tự. Phải giữ trật tự ở ngoài cho thật chu đáo. Mỗi vật đều phải dành cho một chỗ riêng cho nó. Trật tự ở ngoài ảnh hưởng rất lớn đến trật tự ở trong, nghĩa là trật tự trong tư tưởng. Con mắt thoáng qua kệ sách của mình sắp đặt đàng hoàng, đủ giúp mình ôm lại một cách rất trật tự những điều đã đọc, đã hiểu. Napoleon thường nói, khi tôi cần suy nghĩ đến một vấn đề gì, tôi kéo ngăn tủ trong óc tôi ra. Những tư tưởng trong ngăn tủ đó không lộn xộn với những ngăn khác. Sau khi dùng nó, tôi liền đóng nó lại. Vậy là xong, không cần phải bận đến nữa. Ta cũng nên dành trong bộ óc ta nhiều ngăn ô như vậy. Đây là ngăn đựng những tư tưởng về triết học, kia là ngăn chứa những tư tưởng về chính trị hay giáo dục. Mỗi khi mình nghe thấy một việc mới lạ, hãy đem phân loại nó và tìm những mối liên quan của nó với ngăn ô chứa đựng tư tưởng cùng một loại với nó. Thế nào tư tưởng đó cũng sẽ trở lại ngăn mà ta đã quy định cho nó phải ở. Ví như ta đọc một bộ sách nói về giáo dục nhi đồng theo phương pháp hướng đạo, ta soạn lại trong óc những tư tưởng về giáo dục mà trước kia ta đọc, như Tree Rochelle, Montessori, Dexroli, Dewey, v.v. Ta tìm chỗ dị đồng của những tư tưởng mới, cũ của một loại, so sánh với nhau để tìm lấy một giải pháp theo ta. Tư tưởng mới và cũ cùng loại sẽ kết chặt nhau thành một khối liên tưởng khít khao. Đó là phương pháp dùng ngăn tủ của Napoleon đã nói trên đây. Thỉnh thoảng cũng nên làm biên bản những ngăn tủ đó, nghĩa là nếu ta là một nhà giáo dục. Tự hỏi coi, những phương pháp giáo dục cận đại, ta có biết rõ hết chưa? Nếu ta là nhà bác sĩ, tự hỏi coi, những phương pháp trị liệu hiện thời, ta có biết hết chưa? Tuy nhiên, hiểu biết chẳng phải chỉ có dùng đến lý trí là được mà thôi, còn có một lối hiểu biết rất lẹ, thoáng qua là thấu suốt được mọi việc một cách sâu xa, thấu đáo, để người ta thường gọi là trực giác. Nhưng ta nên biết rằng, những người thông minh thường có những phán đoán mau lẹ, hễ đoán là trúng. Cái mà ta gọi là trực giác đó không phải là trực giác, mà là do một công phu suy nghĩ lâu ngày bằng lý trí rất tinh vi. Thành thử trong đó tuy gọi là trực giác mà đã có lý luận sẵn rồi. Chỉ vì lý luận đó mau lẹ quá sức, đã hòa lẫn với những kinh nghiệm trong tiềm thức lâu ngày, nên thể thoáng qua liên tưởng mau lẹ đến nỗi ta không thể tìm thấy đâu là đường đi lối lại. Tỉ như thấy một người kia bước vô nhà, ta liền đoán người đó là kẻ gian. Tại sao? Ta không rõ. Nhưng nếu chịu khó tìm kiếm, ta sẽ thấy, nhờ kinh nghiệm nhiều lần đã in sâu vào trí não cái hình dạng kẻ gian, nên nay chỉ thoáng qua là dường như đã biết một cách rõ ràng, không cần phải suy nghĩ gì nữa cả. Thực ra, trực giác không quan hệ gì với cái biết trên đây. Công dụng nó quyền diệu vô cùng, không phải ai ai cũng có. Sử dụng nó thật rất hay, mà lắm khi rất nguy hiểm, nếu ta không biết dùng đến lý trí để kiểm tra lại. Với một bộ óc tầm thường của chúng ta, hãy dùng đến lý trí. Nhưng không phải chỉ bo bo câu chấp vào nó mà thôi. Hãy biết dùng trực giác để tìm chân lý và đem lý trí mà kiểm tra lại. Nghĩa là những phán đoán về giá trị cần phải đem về địa vị thực tế lấy lý trí mà khảo sát lại. Không vậy, lắm khi cái mà ta gọi là trực giác chỉ là một thành kiến rất sai lầm, dắt ta ra ngoài sự thật rất xa mà ta không dè, cũng như khi ta vừa thoáng trong người kia đã thấy ghét ngay. Đến khi cùng nhau sống chung một ít lâu, ta nghiệm lại thấy cái cảm tưởng lúc ban đầu thật rất trái xa với sự thật. D. Bí quyết tổ chức tư tưởng. Muốn thu hoạch tư tưởng có phương pháp, cần phải nghiền ngẫm và thi hành ngay những bí quyết sau đây. Tập tổ chức tư tưởng bằng cách tổ chức trật tự bên ngoài trước. Sắp đặt tài liệu giấy má cho ngăn nắp, sách vở chỉnh đốn cho có trật tự, thu dán quần áo cho có thứ lớp. Các vật thường dùng trong nhà phải dùng một chỗ riêng cho mỗi món. Kềm, búa để một chỗ, thuốc men để một nơi, quần áo để một góc. Như vậy, mình cần kiệm được thời giờ mà cử chỉ tư tưởng của mình cũng được đúng đắn. Còn tinh thần thì yên ổn vì mình chắc chắn không bao giờ có những cử động vô ích vội vã. Hãy có một tôn chỉ rõ rệt chắc chắn. Phải biết mình muốn gì, quan hệ nhất là chỗ nào. Người mà không bao giờ chịu quan tâm suy nghĩ đến điều mình muốn thì họ phung phí sinh lực một cách vô bổ. Phải thảo cho mình một chương trình làm việc, từng giai đoạn tiếp nhau. Chương trình đó phải cho vừa rộng rãi để mình có công việc làm mãi, mà cũng hạn định vừa với năng lực mình để tránh sự quá sức. Hãy thảo một cái biểu dùng thời giờ cho tỉ mỉ và đúng đắn. Đừng bao giờ sai chạy trong khi thi hành nó. Phải tập cho mình có những thói quen tốt. Ngủ, thức, làm việc, nhất nhất phải có quy củ. Nhất định 4 giờ sáng dậy, 9 giờ tối ngủ, thì đừng có thất hứa với mình. Được như vậy thì đời mình trật tự lắm, và cũng là một cách tập luyện ý chí rất hay. Có kẻ sẽ nói, sống như vậy là nô lệ. Không, tự do không phải là hỗn độn, mà là trật tự và điều hòa. Một trật tự mà tự mình vạch lấy cho mình, và làm y theo không sai chạy. phải biết tổ chức những giờ làm việc hay nghỉ ngơi của mình theo nguyên tắc sau đây. Việc nào theo lúc đó và chỉ trong lúc đó mà thôi. Nghĩa là làm việc gì phải dành riêng cho nó một thời gian nào và trong thời gian đó chỉ làm việc đó mà thôi, không nên nghĩ tới một việc nào khác. Đừng có cái thói quen làm nhiều việc một lượt mà không có việc nào rồi việc nào cả. Trong khi làm hay suy nghĩ một việc gì, nếu có người đến làm bận mình, buộc phải ngưng lại ngay, thì hãy ghi nó trong quyển sổ tay chỗ mà mình đang dừng nó để sau này tiếp tục lại. Đừng bao giờ bỏ dở một công việc gì mình đang làm. Nếu đó là một công việc phức tạp và lâu dài, thì phải biết phân chia nó ra nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn phải làm cho xong và đầy đủ. Đừng bao giờ để qua ngày mai việc gì mình có thể làm trong ngày nay. Một công việc mà ngày nay mình còn xem là chán, thì ngày mai nó sẽ khả ố đến bậc nào. Gặp một vấn đề cần giải quyết, phải phân định nó ra một cách rạch ròi và đơn giản. Lại cũng phải biết hạn định nó, không thì nó sẽ mênh mông quá. Bây giờ ta sẽ xem xét nó đủ mọi phương diện, đừng cho nó thiếu sót chút nào cả. Nhớ lại cho kỹ những điều gì mình đã biết, đã đọc, đã kinh nghiệm về vấn đề đó và tìm lấy những mối liên tưởng giữa hai bên một cách đầy đủ theo bản đồ của bác sĩ Veer đã nói trước đây. Biên kỹ ra trên giấy để xem xét lại coi mình còn thiếu sót chỗ nào nữa không. Đem những ý tưởng của mình ra mà phê bình một cách gắt gao như những tư tưởng đó không phải của mình mà là của một người khác lạ vậy. Mình hãy tưởng tượng như mình đứng vào địa vị một nhà buôn, một ông kỹ sư, một ông thầy kiện để phê bình quan niệm mới đó của mình. Nếu đứng vào địa vị của người bạn mình mà gặp một vấn đề như vậy, mình sẽ nghĩ sao? Và họ nói như thế có đúng không? Mình hãy tìm những bằng cớ để bên vực lý thuyết của mình. Phải canh cánh bên lòng bốn cái nguyên tắc về phương pháp luận này. Chỉ nên tin những cái chi là thật khi nào ta biết chắc nó là thật. Nghĩa là chỉ những tư tưởng nào sáng suốt rõ ràng mới có thể tin cậy và hãy tránh những cái chi còn mù mờ hỗn độn. Phải biết phân chia những vấn đề phiền phức ra từng vấn đề giản dị hơn. Bất cứ là làm một việc gì, hãy bắt từ chỗ dễ đi vào chỗ khó, từ chỗ đã biết đi lần vào chỗ chưa có thể biết được, từ chỗ đơn sơ đến chỗ phức tạp hơn. Phải tập bài giải những phán đoán của mình ra một cách sáng suốt, tinh tế, dẫu chỉ tư tưởng suông trong đầu óc thôi, chưa kịp biên ra trên mặt giấy cũng vậy. Phải có một kiến văn rộng rãi và bao quát về những vấn đề mình đang giải quyết.